cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9h đến 9h20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Chuyển đổi số là một cụm từ nghe chừng quan trọng và thời thượng cho những doanh nghiệp muốn phát triển trong thế kỷ 21 này. Nó cho chúng ta hiểu rằng một doanh nghiệp ngày nay sẽ khó phát triển và lớn mạnh nếu không có những bước chuyển đổi trong việc số hóa nhằm đo lường, đánh giá, tối ưu các hoạt động vận hành và kinh doanh của mình. Vậy, chuyển đổi số là gì? Làm thế nào để bắt đầu? Làm thế nào để tạo hiệu quả? Ai có thể giúp đỡ? Ở đâu? Những người làm về chuyển đổi số là những ai? Làm thế nào để có sự kết nối tốt nhất với họ? Những câu hỏi được đặt ra xung quanh hành trình chuyển đổi số của một doanh nghiệp và những câu chuyện sẽ được kể lại để chia sẻ cho những người có cùng một hướng đi bước vào cuộc cạnh tranh trong thời đại số. Và để trả lời những câu hỏi trên, chúng tôi xin được giới thiệu khách mời hôm nay của Doanh Nhân Kể là anh Lê Hải Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Asis Group, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam.
Doanh Nhân Kể, chương trình được phát sóng trên nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin chào anh Lê Hải Bình. Cái bước khởi nghiệp của anh đã bắt đầu như thế nào?
Thực ra thì bước khởi nghiệp của tất cả các doanh nhân ấy, tôi nghĩ là nó cũng có những cái điểm nó tương đồng với nhau theo kiểu một cách thời xưa ấy, thì một cách khá là tự phát. Có nghĩa là cái khi mà năm 2001-2002 khi còn ngồi năm cuối của giảng đường đại học thì lúc đó mình mới nghĩ là tại sao mình không đi ra để mình làm một cái business như thế nào đó để phục vụ cho cái doanh nghiệp Việt Nam tiến nhanh hơn trong Internet. Tại vì anh biết cái thời điểm đó là thời điểm Internet bắt đầu gọi là những bước đi chập chững tại thị trường Việt Nam. Và với cái suy nghĩ rất là đơn giản như thế thôi thì cái cậu thanh niên mà trẻ măng lúc đó chả có cái gì trong tay.
Lúc đó là bao nhiêu tuổi nhỉ?
Lúc đó là 22 tuổi, 21 tuổi.
21.
Thì bước ra khởi nghiệp thôi. Mở một công ty. Thường thường mọi người mở công ty công nghệ hay mọi người mở các công ty liên quan tới phần mềm hay nghĩ cái chuyện là mình có thể khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đó là hồi xưa. Còn bây giờ thì có thể điều đó chưa chắc nó là đúng. Thì ngay tại thời điểm đó với số vốn rất là ít, đâu đó ngay tại thời điểm đó khoảng chừng mười mấy triệu, vài bộ máy tính, bàn ghế thì mình mua về mình tự mình đóng, mình lắp ráp lại. 2002 là bắt 2002. Đầu ra công ty. Vâng. Nhưng mà 2001 là tôi chính thức là bắt đầu bước ra kinh doanh. Khi đang còn học năm cuối đại học.
Cái thời lập nghiệp đó, trong đầu bạn có cái suy nghĩ gì, có những cái mục tiêu gì?
Tại vì cái khởi nghiệp đầu tiên của tôi là với Mắt Bảo. Và tương tự như vậy thì bạn học cũng có một anh bạn khác cũng khởi nghiệp một cái tương tự cũng rất là sớm. Thì gặp rất là nhiều bạn bè cũ học chung trường, chung khóa, và mới hỏi là tụi tao hồi xưa tụi tao đi học giỏi hơn mày nhiều lắm. Tụi tao học giỏi hơn, dĩ nhiên ra trường thì tụi tao sẽ phải ok hơn mày. Thế thì tại sao sau một thời gian thì cuối cùng là mày lại đi làm chủ còn tụi tao lại đi làm cho người khác? Tôi mới nói vậy, nói trên sân khấu, nói vui, nói giữa bạn bè thôi. Tụi mày học rất giỏi, tụi mày có rất là nhiều chọn lựa khi mà tụi mày ra trường. Và chính vì nhiều chọn lựa đó, với cái tuổi trẻ mà có quá nhiều option, có quá nhiều thứ để mình chọn á, thì chưa chắc mình đã chọn ra được cái đúng. Còn cái ông á mà học dở, hay một cái ông mà quá kém không thể tốt nghiệp được thì không có chọn lựa nào khác. Và tới lúc đó chỉ có thể là tự mình nuôi mình thôi. Tự mình xây dựng một cái doanh nghiệp, tự mình xây dựng một cái business, tự mình đi tìm cách nào đó để có thể nuôi mình. Và con đường ông đó giống như con ngựa vậy đó, bị bịt che hai bên rồi, chỉ có đi thẳng, không thể nào rẽ ngang, rẽ trái, rẽ dọc được. Và rất tập trung, rất thẳng đường, rất chính xác, và đi có gì vấp ngã ông đó không đứng
và
lên được.
Cái con đường ngay lúc đó của Lê Hải Bình là gì? Trước mắt mới một con ngựa mà che hạ hai mắt đó thì nhìn chỉ nhìn thấy một điều gì?
Mình chỉ nghĩ là một việc duy nhất, nhắm tới một mục tiêu duy nhất thôi, là làm sao mình có thể tự phát triển được bản thân, tự nuôi sống được mình, tự làm giàu được mình.
Bằng cách?
Bằng tự mình. Tại vì mình sẽ không thể đi kiếm một cái công việc nào đó đủ tốt, đủ đam mê, đủ tham vọng bằng cái việc là mình muốn gì mình làm cái
và
đấy.
Và việc đó là?
việc đó là việc khởi nghiệp, doanh nghiệp làm giải pháp về công nghệ cho các doanh nghiệp khác. Ngay tại thời điểm đó là Mác Bảo tập trung làm thiết kế website là cái business đầu tiên.
Thiết kế website là
business,
được.
Business đầu tiên. Từ thiết kế website thì sau đó Mác Bảo mới đưa ra một cái gói rất là đặc biệt, đó là hồi xưa làm website rất là đắt nha. Nhưng mà ngay tại thời điểm đó Mác Bảo làm rất rẻ và làm hàng loạt. Thì
và chiêu pháp có nghĩa là giá thấp nhưng mà tốc độ nhanh và làm nhiều. Tạo mô hình và làm nhiều.
Tới bây giờ thì mô hình kinh doanh, tức là cái concept về business của Axis Group nó cũng đi theo cách tương tự. Có nghĩa là gì? Không nhắm vào các dự án, tập trung phục vụ cho doanh nghiệp nhỏ, phục vụ cho cá nhân, phục vụ cho hộ kinh doanh cá thể với chi phí vừa phải, đủ thấp và phục vụ cho rất nhiều người. Phục vụ cho 300.000 khách hàng. Và nếu mỗi khách hàng chúng ta chỉ cần thu một con số tương đối thôi thì chúng ta sẽ có một cái khoản doanh thu khá là lớn. Thay vì chúng ta phục vụ cho 20-30 khách hàng, 100 khách hàng, và mỗi khách hàng có thể thu vài tỷ thì cũng chỉ được vài chục tỷ thôi. Nó không thể lớn bằng được.
Trong cái quá trình mà khởi nghiệp, lập nghiệp thì có những cái vấp váp nào, có những sai lầm nào mà tạo cho bạn đau đớn, tạo cho bạn nhức óc và đôi khi có thể là bạn phải rơi nước mắt?
Tôi có đọc ở đâu đó là cái người mà làm khởi nghiệp được thành công và cái người làm lãnh đạo tốt phải là một cái người thay vì có chỉ số IQ cao thì người ta có chỉ số EQ cao, chỉ số cảm xúc tốt. Tôi nghĩ là hầu hết các cái doanh nhân họ đều có chỉ số cảm xúc rất tốt và rất là dễ rơi nước mắt. Nhưng họ không rơi nước mắt khi họ gặp thất bại hay khi họ vấp ngã. Cá nhân tôi á, thì tôi có thể rơi nước mắt khi tôi xem một cái bộ phim, khi tôi có thể nghe kể về một câu chuyện gì đó, hay đối diện với lại một cái trường hợp thương tâm nào đó, là mình sẽ rơi nước mắt, thậm chí mình có thể khóc thành tiếng. Còn cái việc mà mình ra mình làm kinh doanh, mình ra mình làm một việc gì đấy và không may mắn, hay là mình tính toán không đúng, mình vấp ngã, mình làm sai, mình thất bại mà rơi nước mắt thì chưa bao giờ có cả. Thì cái việc đó là việc thất bại, nó là việc rất là bình thường. Để làm được 6 cái doanh nghiệp như hiện tại thì có lẽ cái số thất bại nó còn nhiều hơn con số rất nhiều, nhưng chả lẽ mình đi mình kể
nhưng
là
mà
hết.
Ở đây chúng ta nói ra những thất bại lớn, những mất mát lớn đi.
Cá nhân trong 20 năm mà lập nghiệp á, cá nhân tôi cũng có những cái business mà nó thất bại và mất cả triệu đô. Ví dụ như làm về đầu tư về thể thao điện tử chẳng hạn, cũng đã từng đầu tư về truyền thông, truyền hình, mất cả triệu đô. Sau khi mà mình nhìn nhận lại vấn đề và mình thấy là mình không có thể làm cái business nữa, mình phải đóng nó lại, mình chấp nhận đó là sự thất bại, thì mình không cảm thấy là đó là một sự mất mát quá lớn. Mất tiền nó không phải là mất mát quá lớn, mà mình phải ngồi mình bình tĩnh lại, calm down lại, rút ra lại những cái gì khiến cho nó thất bại. Ngồi chung với các anh em điều hành để coi coi thử là chúng ta, nếu chúng ta có khởi nghiệp lại, chúng ta có làm lại cái này nữa thì làm sao cho nó không thất bại. Và cái mà mình thấy nó là cái giống như một cái sự quyết tâm muốn phục thù. Cái sự thất bại đó giống như là một cái kẻ thù do tự bản thân mình tạo ra vậy đó. Và mình phải phục thù, phải tìm cách chiến đấu, chiến thắng lại nó ở một cái mảng khác, hay thậm chí ở chính cái mảng đấy, trong một cái tương lai gần nào đấy. Chứ không cảm thấy gọi là đau đớn vì mất tiền. Chia tay người yêu có thể đau đớn hơn rất là nhiều là mất tiền. Không phải vì mình có tiền mình nói cái đó, mà ngay từ cái khi mà mình chưa có tiền mình đã nghĩ về cái việc đó rồi.
Thế thì trong cái con đường, trong cái hành trình kinh doanh của bạn thì nó cũng khá là đa dạng, mặc dù nó nằm ở trong cái thế giới số. Vậy thì có những cái bước ngoặt nào, gần như những bước ngoặt mà nó thay đổi cả tương lai về sau của bạn?
Mà câu chuyện khởi nghiệp nói chung á, là khi mọi người ra, mọi người đều đưa ra một cái mục tiêu và mọi người đều đưa ra một cái kiểu như là cái kế hoạch. Tuy nhiên nói thực sự mà nói, nếu khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp trong môi trường số, thì đôi khi cái mục tiêu mà chúng ta nhìn ngày hôm nay nó không phải là cái mục tiêu chúng ta sẽ đi tới được, hoặc là cái mục tiêu chúng ta đi tới được nó sẽ rất khác xa so với cái mục tiêu từ ban đầu chúng ta định. Chính vì vậy, cái người mà muốn khởi nghiệp thành công, tôi nghĩ là họ sẽ phải thường xuyên thay đổi. Họ phải là một người rất dễ thay đổi, rất dễ ứng biến và điều chỉnh. Chính vì vậy, tất cả những cái điều chỉnh trong quá trình họ vận hành cái doanh nghiệp của họ đều là các bước ngoặt. Và nếu mà nói Mắt Bảo hay Acid Group hay các công ty thành viên khác như Chili hay Cloudphone đều có những bước ngoặt nhất định, và bước ngoặt đó tôi nghĩ là không phải do tôi tạo ra. Bước ngoặt đó là do một cái tập thể rất là lớn tạo ra. Bước ngoặt đó có thể nhỏ, có thể lớn, nhưng nó đều là cái dấu ấn. Và với hơn 20 năm làm business thì tôi đánh giá là tất cả các bước ngoặt đều có cái giá trị nhất định và có giá trị ngang nhau. Tôi không cho là một cái nào nó quá lớn, hoặc là tôi chưa gặp một cái nào nó quá lớn để nó tạo một cái sự bứt phá ngoạn mục, hay nó tạo một cái sự sập đổ ngoạn mục. Và cả hai nó đều là bước ngoặt cả. Bước ngoặt tăng tốc nó cũng là một bước ngoặt, và bước ngoặt sụp đổ nó cũng là một bước ngoặt. Thì tôi nghĩ là có thể là tôi chưa gặp, nhưng chúng tôi luôn luôn thay đổi, luôn luôn điều chỉnh, và luôn luôn tạo ra những điểm gãy khúc nhỏ. Chúng ta không thể leo lên đỉnh núi bằng cách là chúng ta đi thẳng lên được. Chúng ta sẽ phải đi từng đoạn dốc nhỏ. Và tiếp theo chúng ta sẽ phải có những cái đoạn bằng, có những đoạn dốc đứng nhưng ngắn. Và chúng ta phải chia nhỏ cái việc đó ra. Chúng ta không thể tạo ra một bước ngoặt quá lớn và tất cả những cái con người á đang vận hành cái guồng máy đó họ đi theo cái sự bước ngoặt lớn đấy được. Tại vì nó rất khó để đáp ứng. Rất nhiều doanh nghiệp tạo ra được những bước ngoặt rất lớn và họ không thực hiện, không kết thúc được bước ngoặt đó vì con người không đi theo kịp. Và vô tình là đó là cơ hội rất lớn, nhưng nó lại là sự thất bại rất.
Để nhìn lại thì cái việc khởi nghiệp trong cái công nghệ số của ngày hôm qua 20 năm trước với cái khởi nghiệp công nghệ số của ngày hôm nay thì nó có khác nhau và giống nhau những điểm gì?
Đầu tiên khởi nghiệp thì cái điểm giống nhau từ muôn thuở sẽ là tinh thần của người khởi nghiệp. Thì tôi nghĩ là tinh thần của tất cả những người đứng ra khởi nghiệp, họ đều có một cái tinh thần tập trung cao độ và một cái quyết tâm rất là cao độ. Cái chính là cái quyết tâm nó kéo dài được bao lâu sẽ quyết định thành công. Còn khởi nghiệp trong môi trường số đó, của 20 năm trước hay của 5 năm trước hay của 10 năm trước so với hiện tại, nó rất khác biệt. Nó khác biệt ở chỗ là bây giờ nó có quá nhiều điều kiện. Khi khởi nghiệp trong môi trường hiện tại, các bạn khởi nghiệp nói chung có rất nhiều điều kiện. Các bạn có nhiều tri thức hơn, các bạn có nhiều kinh nghiệm để học hỏi hơn, các bạn có nhiều thông tin hơn, nhiều dữ liệu hơn, các bạn có cơ hội tiếp cận với nhiều người hơn. Ví dụ tiếp cận hơn với những anh chị đi trước, tiếp cận được với những cái kênh, ví dụ như kênh này, kênh radio chia sẻ thông tin này, tiếp cận được với nhiều hội thảo hơn, nhiều sự kiện hơn. Như vậy thì đó là sự thuận lợi của các bạn. Tuy nhiên thuận lợi nó cũng tạo ra khó khăn, là các bạn tiếp cận quá nhiều, các bạn không biết cách sàng lọc, các bạn không biết cách chọn lựa, thì vô tình thông tin nó sẽ nhiễu. Và cái thứ nhất. Cái thứ hai, khởi nghiệp cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm ít đối thủ hơn. Phải thừa nhận là ít đối thủ hơn. Hồi xưa lúc mà bước ra làm thì chỉ có 2-3 người làm giống mình thôi. Nhưng mà bây giờ cứ một cái ý tưởng nói ra một cái, nhìn xung quanh một cái là thấy cả trăm người, cả mấy chục người. Nên là không có cái ý tưởng nào là mới với thời điểm hiện tại cả.
Và ngay kể cả một cái ý tưởng mới, cho là mới đi, thì chỉ ít ngày hôm sau mà sau khi nó đã xuất hiện thì người ta cũng có thể lấy cái ý tưởng đó người ta lặp lại được rất là nhanh, tức là cái copy của cái...
Thực ra nha anh, có một cái điểm mà các bạn khởi nghiệp hay nghĩ là cái ý tưởng của mình nó giỏi, ý tưởng mình nó xuất chúng, nó duy nhất. Thực ra cái đó nó không đúng. Nó không đúng vì lý do là bạn chưa biết là có ai có cái ý tưởng giống bạn hay không, chứ không phải là vì không có ý tưởng nào khác ở ngoài kia. Ý tưởng thì có thể hiểu một cách giản đơn, nó là ý của người ta mà tưởng là của mình. Ngoài kia có thiếu gì người có cái ý giống như thế, chẳng qua mình không biết họ thôi.
Vậy thì với những startup trong cái thời buổi này, trong cái giai đoạn mà mọi thứ nó xuất hiện và nó thay đổi nhanh và nhiều, và nó tạo ra cái nhiễu đó, thì nếu anh là startup của ngày hôm nay thì anh sẽ phải chú ý tới những điểm nào?
Đầu tiên là hiện tại tôi vẫn startup, tức là trong tư tưởng, trong tinh thần của mình lúc nào mình cũng sẵn sàng mình khởi nghiệp một cái gì đó. Ví dụ như năm vừa rồi tôi mới khởi nghiệp một cái hệ sinh thái về chuỗi dịch vụ cung cấp cho thú cưng chẳng hạn. Nó cũng không nhất thiết là phải là công nghệ. Tuy nhiên bây giờ quay về câu hỏi của anh là một cái người khởi nghiệp á, ngay tại giai đoạn này cần phải chú ý cái gì?
Ừ.
Việc thứ nhất là thông tin rất nhiều, nhưng chúng ta phải biết chọn lọc. Chúng ta phải chọn lọc thông tin nào là thông tin đúng của mình. Và chúng ta từ cái chọn lọc, chắt lọc thông tin đó, chúng ta tạo dựng ra con đường mà chúng ta sẽ đi, tạo dựng ra lộ trình mà chúng ta sẽ đi. Chứ không phải chúng ta cứ copy 100% mô hình của một ông nào đó. Không thể có một Bill Gates thứ hai. Nếu đi 100% theo cách của Bill Gates, chúng ta sẽ phải điều chỉnh. Chúng ta phải chọn lọc và tự tạo ra con đường của mình, tự tạo ra cách đi của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vì môi trường hiện tại là môi trường số, môi trường công nghệ, cho dù khởi nghiệp ở bất kỳ một lĩnh vực nào thì cái việc ứng dụng số, ứng dụng công nghiệp, công nghệ, tức là chúng ta phải ứng dụng số, ứng dụng công nghệ ngay từ đầu, hoặc là phải có lộ trình ứng dụng ngay lập tức, thì chúng ta mới có cơ hội đi nhanh và thắng được đối thủ. Còn nếu như khởi nghiệp theo cách truyền thống sẽ khó. Bất kỳ ngành nào cũng có thể ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng số vào trong cái vận hành của mình để tối ưu hết.
Bây giờ tôi xin chuyển vấn đề qua cái nhóm mà khách hàng mà ASIS, cái nhóm khách hàng mà Mắc Bảo phục vụ chẳng hạn, đó là những người, những doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc là kể cả những người kinh doanh cá thể có những nhu cầu liên quan tới số hóa các cái hoạt động của mình. Thì hiện nay anh nhận định như thế nào về cái bối cảnh? Bởi vì một trong những cái ý của cái chuyển đổi số là nó sẽ chia ra hai nhóm. Một cái nhóm rất là chuyên về số và họ đi nhanh, khi họ đã khởi động được và họ đã hệ thống hóa được, họ đi rất nhanh. Còn có một cái số bỏ lại sau, tức là không biết gì nhiều, họ phát xuất từ truyền thống, họ không quan tâm lắm, họ chỉ quan tâm tới cái ngành của họ. Vậy thì cái nhóm mà bị tách rời, có thể bị cái nguy cơ bị tụt hậu này, anh có nhận định gì về cái nhóm này?
Thực ra mình không có phân cái nhóm doanh nghiệp tụt hậu theo ngành. Tôi nghĩ như thế. Chúng ta sẽ phân theo sự quyết tâm của người chủ doanh nghiệp. Có nghĩa là ở đây sẽ có một nhóm mà cái người chủ doanh nghiệp họ thực sự họ muốn chuyển đổi số. Và một nhóm là chưa muốn chuyển đổi số.
Vâng.
Hoặc là không dám chuyển đổi số. Mình nói ở đây mình rút lại là không có cái ngành nào là cái ngành không thể ứng dụng số trong đấy. Ví dụ như trong một cái hội thảo có một cái chị làm về ngành gỗ. Chị mới hỏi một cái câu là tôi làm cái ngành về điêu khắc gỗ thì tôi chuyển đổi số như thế nào? Doanh thu một năm mấy trăm tỷ nhưng mà không có nhu cầu làm số. Chỉ có dùng duy nhất một cái phần mềm kế toán thôi. Thì tôi mới nói một cái câu chuyện là như vậy. Khách hàng của chị là tài sản rất lớn của chị, tại vì họ mua sưu tầm. Có nghĩa là họ mua, họ sẽ mua lại. Hiện tại chị đang lưu thông tin khách hàng ở đâu? Thì chị lưu trong cuốn sổ. Và chị rất cẩn thận. Cất vào trong két á. Nói thế một ngày đẹp trời, cái két đó nó bị bưng mất. Thằng ăn trộm nó không biết cái cuốn sổ đó giá trị như thế nào cả. Nó đục cái két ra xong lấy tiền xong nó vứt cuốn sổ đi thôi. Thì chị không thể tìm lại được những cái đầu mối liên lạc đó. Và chị mất cơ hội rất lớn. Chuyển đổi số đến từ những việc rất đơn giản. Chị đưa những cái dữ liệu đó lên trên môi trường số. Chị nhập dữ liệu khách hàng vào đâu đó để chị lưu lại. Khi nào chị cần, chị có thể tìm ra. Và chị có sao lưu dự phòng ở đâu đó an toàn hơn. Đó là chị đã làm chuyển đổi số rồi. Chứ không có gì phải to tát hết. Như vậy chị có quyết tâm làm hay không? Chị quyết tâm, chị sẽ làm được. Chị không quyết tâm, thì chị vẫn lưu trong két. Và chị phải có cơ hội mất. Để lâu ngày nó nhòe một trang thôi là cũng là mất rồi. Thì đi xuống Long An á, có một số cái trại tôm á, cái anh chủ trại tôm á, anh cũng dùng công nghệ. Khi nào thì máy hoạt động, khi nào thì kiểm tra chất lượng nước rồi các thứ, đèn đóm, ánh sáng, tất cả mọi thứ, ảnh đều có thiết bị giám sát hết và đều giám sát trên điện thoại hết. Thì lúc đó mới hỏi chuyện ảnh là anh đi tìm ở đâu mà anh làm được. Anh bảo thực ra là nè, anh nói một câu đúng, tôi chả biết gì hết. Lúc nào tôi muốn thì tôi lên Sài Gòn tôi đi kiếm người, tôi hỏi. Tôi hỏi miết thì tôi cũng hỏi ra thôi. Cũng hỏi ra người để bày cho cách làm thôi. Và cứ dựa trên kinh nghiệm mà đã có, cộng với lại những cái gì người ta nói, anh sẽ tự động anh rút ra được cái cách làm của anh. Và anh thuê người ta về làm. Để tăng năng suất lên, giảm cái tỷ lệ chết của tôm giống lên. Như vậy thì có một cái câu dành cho cái người mình tạm gọi là không rành về số. Muốn thì tìm cách, còn không muốn thì tìm lý do.
Doanh nhân kể. chương trình được phát sóng trên nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Bối cảnh khởi nghiệp và câu chuyện về những trải nghiệm đời thường, gần gũi, thực tế cùng những gợi ý của anh Lê Hải Bình đã cho thấy một bức tranh sống động, vẽ ra hướng đi cho những doanh nhân đang trong quá trình số hóa doanh nghiệp của mình. Vậy cách nhìn vấn đề như thế nào? Phương thức nào mà một người lãnh đạo cần nắm để dẫn dắt doanh nghiệp phát triển? Những rào cản nào, những thách thức nào cần phải vượt qua trong hành trình chuyển đổi số? Hãy cùng đón chờ tập tiếp theo với khách mời Lê Hải Bình, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ ASUS Group.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.